Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật mùng 8 tháng 9, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về nghi thức cử hành thánh lễ. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, tuần này có tựa đề Đức Maria Mẹ của Con Người Mới và Thánh Giuse Phu Quân. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican. Chiều hôm qua 7 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi canh thức cầu nguyện cho hòa bình tại Syria, Trung Đông và các nơi trên thế giới. Buổi cầu nguyện được chính Đức Thánh Cha loan báo trong buổi đọc kinh truyền tin chưa Chủ nhật 1 tháng 9 vừa qua, đã bắt đầu lúc 7 giờ tối và kéo dài đến 12 giờ đêm. Đây là buổi cầu nguyện dài nhất từ trước đến nay do một vị giáo hoàng chủ sự. Rất nhiều nơi trên thế giới đã hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha và tổ chức các buổi cầu nguyện cầu cho hòa bình. Cả các tín hữu Kitô, các tín đồ tôn giáo khác cũng tổ chức cầu nguyện theo thể thức của họ. Trong số hàng chục ngàn người hiện diện tại quảng trường, cũng có đại diện của các cộng đoàn Ả Rập và Do Thái ở Roma, nhiều giới chức chính quyền quốc gia và thành phố. Từ 4 giờ rưỡi chiều, quảng trường Thánh Phêrô bắt đầu mở ra để đón nhận các tín hữu tham dự, vì hôm qua cũng là ngày ăn chay trong tinh thần thống hối để cầu xin ơn hòa bình, nên từ lúc 5 giờ 45 đã có 50 linh mục giải tội túc trực tại hai dòng cột bên phải và bên trái của quảng trường để đón nhận các tín hữu muốn hòa giải với Thiên Chúa và Giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở rằng hòa bình đích thực nảy sinh từ con tim của người được hòa giải với Thiên Chúa và anh chị em mình. Lúc 6 giờ rưỡi, bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua đã được đọc lại để nhắc nhở các tín hữu về ý nghĩa buổi canh thức cầu nguyện đặc biệt này. Đức Thánh Cha đã tiến vào quảng trường lúc 7 giờ tối và sau lời chào phụng dụ của Ngài, ca đoàn và các tín hữu hiện diện hát kinh Veni Creator, cầu xin Thánh Linh của Chúa Phục Sinh, linh hoạt và hướng dẫn buổi cầu nguyện. Tiếp đến là ảnh Đức Mẹ, là phần rỗi của dân Roma, đã được bốn vệ binh Thụy Sĩ rước lên lễ đài. Có hai thiếu nữ tháp tùng tung hoa kính mừng Đức Mẹ. Phần đầu tiên của cầu nguyện là kinh Mân Côi với năm mầu nhiệm mùa vui. Vào đầu mỗi chục kinh có một đoạn kinh thánh được công bố, kèm theo một bài suy niệm và một bài thơ của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu. Và sau mỗi chục kinh kính mừng, có thêm lời cầu, lại nữ vương hòa bình, xin cầu cho chúng con. Kinh Mân Côi kết thúc với bài thánh ca lại nữ vương và kinh cầu Đức Bà.
Sau bài suy niệm của Đức Thánh Cha là phần thờ lạy mình Thánh Chúa, hai nữ tu Phi Châu mang lên bàn thờ hai bó hoa lớn, rồi mặt nhật mình Thánh Chúa được thầy phó tế đặt trên bàn thờ. Buổi chầu mình Thánh Chúa có phần hướng dẫn diễn ra qua năm hồi. Mỗi hồi có một bài sách thánh về đề tài hòa bình, rồi lời nguyện của Đức Thánh Cha cũng về chủ đề hòa bình. Sau đó là những lời khẩn cầu dưới hình thức đáp ca để xin ơn bình an. Tiếp đến là bài thánh ca và nghi thức dâng hương. Có năm đôi vợ chồng đến từ Syria, Ai Cập, Thánh Địa, Hoa Kỳ và Nga tiến lên bỏ hương vào lò than đặt bên phải bàn thờ. Mỗi hồi trong buổi chầu thánh thể được kết thúc trong thinh lặng, để mỗi người thờ lạy thánh thể trong tâm hồn mình. Buổi cầu nguyện được nối tiếp với giờ đọc vụ, với hình thức dài hơn dành cho các buổi canh thức, với các thánh vịnh bài đọc trích từ sách ngôn sứ Jeremiah, đoạn bài giảng của Thánh Leo cả giáo hoàng về các mối phúc, và sau cùng là đoạn tin mừng được chọn cho phần canh thức này, trích từ tin mừng theo Thánh Gioan, đoạn 20. Kể lại cuộc hiện ra của Chúa Giêsu phục sinh với các môn đệ ở trong nhà đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa chúc bình an cho họ, trao ban thánh thần và sai họ ra đi. Chúa cũng ban quyền tháo giải cho các môn đệ. Chúa hiện ra 8 ngày sau đó, và lần này có cả tông đồ Tô-ma. Ngài đã hoán cải và làm cho ông tuyên xưng niềm tin nơi Ngài. Cuối giờ đọc vụ, trời đã quá 10 giờ 15. Đức Thánh Cha và cộng đoàn đã cầu nguyện trong thinh lặng gần 30 phút, rồi mọi người chầu mình thánh trước khi Ngài ban phép lành kết thúc.
Istanbul, Đức Thượng Phụ Giáo chủ Chính thống Constantinople Bartolomeos I tuyên bố hiệp ý với Đức Thánh Cha Francisco để cầu nguyện cho hòa bình tại Syria. Tuyên bố trong cuộc viếng thăm chính thức tại Cộng hòa Estonia, Ngài nói, Tòa Thượng Phụ chung của Chính thống giáo đón nhận lời kêu gọi của người anh em chúng tôi trong Chúa Kitô, Đức Giáo hoàng Francisco, về việc cử hành ngày cầu nguyện và ăn chay cho hòa bình tại Syria, Trung Đông và trên thế giới. Đây là một kinh nguyện liên lỉ từ khi bắt đầu cuộc xung đột đẫm máu ở Damascus. Trong cuộc gặp gỡ Chủ tịch Quốc hội Estonia, Erni Erma, Đức Thượng Phụ cũng tuyên bố rằng, Tòa Thượng Phụ chung và chính bản thân chúng tôi lo lắng nhìn những diễn biến của tình trạng ở Syria và nói chung trên toàn vùng Trung Đông, chúng tôi cầu nguyện để hòa bình được hiển trị. Chỉ khi nào hòa bình chiến thắng thì các tín hữu Kitô ở Trung Đông mới có thể sống trên quê hương của họ mà không bị cản trở nào. Chúng tôi quan tâm nhìn hội nghị thượng đỉnh G20 tiến hành tại San Petersburg. Chúng tôi tín thác rằng những quyết định được đưa ra tại đây sẽ góp phần mang lại giải pháp hòa bình cho vấn đề chính trị tại Syria. Đức Thượng Phụ Bartolomeos nói thêm rằng, Giáo hội ở Constantinople ca ngợi sáng kiến của Đức Giáo hoàng Francisco kêu gọi các tín hữu Kitô trên trái đất hiệp ý ăn chay cầu nguyện vào ngày thứ Bảy, 7 tháng 9 này, để hòa bình được trỗi dược tại lãnh thổ Syria nóng bỏng, với hy vọng Thiên Chúa soi sáng tâm trí các vị lãnh đạo chính trị và để họ tránh những hành động quân sự chắc chắn sẽ gây ra cái chết cho các nạn nhân vô tội.
Cairo, vì lý do an ninh sợ bị khủng bố, đan viện Thánh nữ Katarina tại Ai Cập tạm thời đóng cửa. Đan viện nổi tiếng này, theo lưu truyền là nơi Thiên Chúa đã nói với ông Mô-sê qua bụi gai cháy đỏ. Đông đảo các tín hữu hành hương qua dòng lịch sử thường đến kính viếng, trong đó có Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II hồi tháng 2 năm Thánh 2000. Từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng ở thủ đô Cairo với vụ quân đội lật đổ Tổng thống Morsi, các cuộc hành hương tại đây đã bị giảm bớt nhiều vì sợ các cuộc tấn công của các nhóm Hồi giáo thánh chiến. Nay các lực lượng an ninh đã yêu cầu các đan sĩ tạm thời đóng cửa đan viện sau những vụ tấn công các thánh đường của Kitô giáo trong những tuần lễ trước đây. Cha Paolo, một trong các đan sĩ thuộc đan viện Thánh nữ Katarina, nói với báo Al Monitor rằng, Chúng tôi không được tiếp đón các khách hành hương nữa, nay chúng tôi có nhiều giờ hơn cho việc cầu nguyện và lao tác, nhưng chúng tôi cũng đang trải qua cuộc khủng hoảng trầm trọng về tài chính. Chúng tôi không thể trợ giúp hàng chục gia đình như từ trước đến nay nữa. Việc đóng cửa đan viện Thánh nữ Katarina không cho các tín hữu hành hương viếng thăm mang thêm một bằng chứng tỏ tường về sự đau khổ của các tín hữu Kitô ở Trung Đông.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn các thành viên Con đường Tăng Dự Tòng vì những lợi ích rất lớn lao họ đã và đang mang lại cho giáo hội. Lập trường trên đây được Đức Thánh Cha bày tỏ trong buổi tiếp kiến sáng ngày 6 tháng 9 vừa qua dành cho hai người sáng lập con đường này, ông Kiko Aquello, vốn là một họa sĩ, và bà Carmen Hernandez, một hóa học gia, người Tây Ban Nha, và linh mục tiên úy Mario Pesci, người Italia. Con đường Tăng Dự Tòng được khai sáng hồi năm 1964 tại Madrid, Tây Ban Nha, là một phương pháp giúp các tín hữu sống lại những giai đoạn dự tòng và thực thi tinh thần truyền giáo. Hiện nay có khoảng 1,5 triệu thành viên tại 107 quốc gia, gồm 20.000 cộng đoàn trong 6.000 giáo xứ tại 900 giáo phận trên thế giới. Ngoài ra có hơn 80 đại chúng diện thuộc con đường này. Hồi tháng 6 năm 2008, Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân đã khuê chuẩn quy chế của con đường Tăng Dự Tòng sau nhiều năm nghiên cứu và sửa đổi. Tháng Giêng năm 2012, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 loan báo việc phê chuẩn các lễ nghi đánh dấu hành trình khai tâm Kitô giáo của phong trào này. trong cuộc tiếp kiến dài nửa tiếng của Đức Thánh Cha dành cho ba nhân vật của phong trào, có đề cập đến tầm quan trọng của việc rao giảng tin mừng tại Á Châu. Ông Kiko đã trình bày cho Đức Thánh Cha về ước muốn tổ chức các cuộc gặp gỡ ơn gọi tại các nước với mục đích gợi lên những ơn gọi mới.
Munich, Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi chính phủ nước này và cộng đồng quốc tế gia tăng trợ giúp nhân đạo cho người tị nạn Syria. Theo Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, số người tị nạn Syria chạy ra nước ngoài đã lên tới hơn 2 triệu người, không kể 4 triệu người di tản nội địa. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Focus, ra ngày hôm qua, mùng 7 tháng 9, Đức cha Robert Solnit, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi quảng đại hỗ trợ cho các nước láng giềng của Syria đang chịu gánh nặng cứu trợ 2 triệu người tị nạn. Cho đến nay, nhu cầu của người tị nạn quá lớn và ngân khoản dành cho việc cứu trợ quá ít ỏi. Đức Tổng Giám mục Solnit cũng chào mừng quyết định của chính phủ Đức đón nhận 5.000 người Syria. Ngài nói chúng ta có thể và phải làm hơn nữa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Kế hoạch cứu độ, Hồng Ân trình bày.
Quý vị thính giả thân mến, sau khi con người sa ngã, Thiên Chúa đã quyết định cứu con người, và do đó, lịch sử con người cũng chính là lịch sử cứu độ. Lịch sử Thiên Chúa sử dụng quyền năng và tình yêu của mình để cứu độ con người ra khỏi quyền lực tội lỗi, để bước vào vương quốc vĩnh cửu và tình yêu với Ngài. Trong suốt thời cựu ước, Thiên Chúa đã đồng hành với dân người và chuẩn bị cho con người con đường cứu độ. Khi thời gian tới hồi viên mãn, với biến cố nhập thể, con Thiên Chúa đã làm người và cư ngụ giữa chúng ta. Ngài đã sống trọn vẹn kiếp người và chấp nhận mọi yếu đuối và giới hạn của phần người. Và để cứu độ con người và đưa con người về với Chúa Cha, Đức Giêsu đã chấp nhận đón nhận cái chết và chết trên thập giá. Nhưng với sức mạnh và tình yêu của Thiên Chúa, Đức Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật đã sống lại và mở ra con đường cứu độ cho chúng ta. Giáo huấn của Giáo hội Công giáo nhắc nhở chúng ta, khi theo Chúa Giêsu, chúng ta đi vào con đường cứu độ để hòa nhập thành một với Người, được chia sẻ bản tính Thiên Chúa của Người, được kết hợp với ba ngôi Thiên Chúa và trở nên con cái của Thiên Chúa. Như thế, qua Đức Giêsu, chúng ta có một con đường chắc chắn để đi về cùng với Cha, là quê hương vĩnh cửu của chúng ta ở trên trời. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi chúng ta, những người đi theo Người, phải lên kế hoạch cứu độ cho cuộc đời của mình. Trong bản kế hoạch này, Chúa đòi hỏi chúng ta phải rời bỏ cha mẹ, anh chị em, vợ con và chính mình, phải từ bỏ những của cải mình có và phải vác thập giá của mình. Từng bước, từng ngày mình phải bỏ, phải vác. Khi Chúa Giêsu nói từ bỏ, Ngài không có ý bảo chúng ta phải dứt bỏ hay loại trừ những mối quan hệ của chúng ta, nhưng chỉ muốn nhắc nhở chúng ta đừng để mình lệ thuộc vào những thứ đó. Thật vậy, qua các tác giả tin mừng, chúng ta thấy Đức Giêsu rất quý trọng các mối tương quan trong gia đình. Các môn đệ dù đã đi theo Người, nhưng các tông đồ vẫn giữ mối liên hệ với gia đình. Do đó, khi Đức Giêsu nói chúng ta phải từ bỏ, nghĩa là Ngài muốn tất cả những mối quan hệ, tình cảm của chúng ta có với cha mẹ, vợ con, bạn bè và chính mình phải làm sao được quy hướng về mục đích cuối cùng là chính Thiên Chúa. Như thế, để theo Đức Giêsu đi vào kế hoạch cứu độ của Người, chúng ta phải chấp nhận từ bỏ những gì quý giá nhất, từ bỏ nào cũng gây khó khăn và gây đau đớn. Vì thế, Đức Giêsu mời gọi chúng ta phải ý thức về chọn lựa của mình. Khi bước theo con đường đó, mỗi người chúng ta cần phải biết tính toán, xem xét xem mình có khả năng đi tròn con đường của mình đã lựa chọn không. Như một người chuẩn bị xây nhà, anh ta cần phải tính toán mọi chi phí, mọi khả năng có thể xảy ra. Nếu không, khi đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi. Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác mà trước tiên không phải ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem 10.000 quân ra đương đầu với đối phương, dẫn 20.000 quân tiến đánh mình chăng? Nếu không nổi thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hòa. Qua cách nói này, Đức Giê-xu không muốn ta chùn chân trong việc bước theo người, nhưng người muốn chúng ta ý thức rõ về con đường mình chọn. Chắc chắn đó là con đường dẫn đến hạnh phúc, nhưng con đường này cũng là con đường hẹp và không thiếu chông gai và thử thách. Để đi tròn con đường ấy, chúng ta cần phải tính toán chi phí, phải xem xét đâu là điểm mạnh, đâu là giới hạn của chúng ta. Chúng ta cần phải can đảm để trả giá cho chọn lựa của mình. Nếu chúng ta không dám chấp nhận từ bỏ, không dám đi vào con đường hẹp mà Đức Giê-xu đã đi, danh xưng Kitô hữu không mang lại ơn cứu độ cho chúng ta, vì dẫu rằng kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa dành cho hết thảy mọi người, nhưng để được cứu độ, con người cần phải cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa. Nói cách khác, để công trình cứu độ thành tựu nơi mọi người chúng ta, Thiên Chúa cần sự cộng tác của chúng ta. Với tự do của mình, chúng ta có thể tự do để đón nhận hay khước từ kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Nếu chúng ta khao khát đón nhận, chúng ta phải ý thức về lựa chọn của mình, và chúng ta phải can đảm đi vào con đường hẹp, nghĩa là dám chấp nhận từ bỏ, chấp nhận ra khỏi chính mình, ra khỏi cái tôi ích kỷ và hẹp hòi của mình, để đi vào kế hoạch của Thiên Chúa. Kế hoạch của yêu thương mà Thiên Chúa đã chuẩn bị và dành sẵn cho chúng ta từ thuở tạo thiên lập địa. Dẫu biết từ bỏ nào cũng khó khăn, từ bỏ nào cũng gây đau đớn, nhưng đó là cái giá mà chúng ta phải trả, và đó là con đường duy nhất trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Như Đức Giê-xu đã hẳn quyết rằng, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể là môn đệ của ta.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị mục giải đáp thắc mắc. Phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ bàn về nghi thức cử hành thánh lễ. Thưa cha, nhiều người ngày nay nghĩ rằng tham dự thánh lễ mỗi ngày dành cho những người lớn tuổi có nhiều thời giờ rảnh rỗi. Họ còn nghĩ rằng đi lễ được thì tốt, nhưng không đi lễ thì cũng chẳng sao. Nếu tiện thì tham dự thánh lễ Chúa Nhật, nếu không tiện thì bỏ. Thưa cha, làm thế nào để nhắc nhở tín hữu trẻ tuổi tham dự thánh lễ ạ?
Chúng ta có thể nhắc nhở họ về ý nghĩa sâu xa và ích lợi vô tận của thánh lễ. Việc cử hành thánh lễ nói lên ý nghĩa dân Chúa hay hội thánh, dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện để trả ơn Chúa. Họ được bổ dưỡng bởi mình vào máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Thiên Chúa thánh hóa thế gian trong Đức Kitô, Đấng dâng hiến chính mình làm của lễ. Thánh lễ, hay cũng gọi là hy lễ tạ ơn, là sự tái diễn bữa tiệc ly và hy tế đền tội của Chúa Kitô trên thập giá, được hội thánh cử hành trên bàn thờ qua nghi thức phụng vụ. Thánh lễ là việc thờ phượng cao trọng nhất, đẹp lòng Thiên Chúa nhất và có giá trị cứu đối nhất của Chúa Kitô, mà các linh mục dâng lên Chúa Cha trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần. Vua Thánh Louis là vị hoàng đế tốt lành, siêng năng làm việc, nhưng ngài vẫn dành thời giờ tham dự 2 hoặc 3 thánh lễ mỗi ngày. Các quan thân cận của vua nói, hoàng thượng đã đóng thuế quá nhiều cho thánh lễ. Vua trả lời, nếu ta dành thời giờ theo đuổi những thú vui, tham dự yến tiệc với bạn bè, nghe hát mỗi ngày, các ngươi có thể than phiền rằng ta dành thời giờ quá nhiều cho những thú vui đó. Nhưng các bạn tốt của ta ơi, các ngươi quên rằng ta tham dự thánh lễ mỗi ngày, không phải để cầu nguyện cho bản thân ta, mà còn cầu cho đất nước của ta. Vì ngoài những thánh lễ ra, ta không còn cách nào tốt hơn. Vua Thánh Louis cũng nhận xét rằng, nhiều người công giáo có thể tham dự thánh lễ mỗi ngày, nhưng họ không làm. Nếu họ hy sinh một chút thời giờ để dự lễ, họ có thể lãnh nhận vô vàn ân sủng ngoài sức tưởng tượng của họ. Trong Thế chiến thứ nhất, vị tướng chỉ huy anh hùng của Pháp là ông Marcel Foch đã tham dự thánh lễ mỗi ngày, ngay cả những khi ông gặp hoàn cảnh nguy hiểm.
Nhiều người công giáo than phiền rằng tham dự thánh lễ trở nên nhàm chán vì các thánh lễ được cử hành giống nhau với những cử chỉ giống nhau và các bài đọc thánh kinh giống nhau. Trong khi đó, giáo hội tin lành tổ chức những buổi cầu nguyện hoặc giảng thuyết sinh động nhiều hơn. Nhận xét như trên có đúng không, thưa cha?
Không thể so sánh thánh lễ của hội thánh công giáo với việc cử hành tưởng nhớ của giáo hội tin lành. Vì hai việc cử hành hoàn toàn khác nhau về ý nghĩa thần học, phụng vụ và nghi thức. Giáo hội tin lành chỉ đơn thuần tưởng nhớ việc Chúa Kitô sống lại trong bầu khí lễ hội. Trong khi đó hội thánh công giáo cử hành việc tưởng nhớ Chúa Kitô chịu chết và sống lại trong khung cảnh lễ hội và lễ tế. Thánh lễ không chỉ là một tưởng nhớ đơn thuần, nhưng hội thánh dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện để tạ ơn Chúa. Hội thánh này xin Chúa đoái nhìn hiến lễ mà Chúa muốn hiến tế để nuôi lòng Chúa. Điều Chúa Kitô thực hiện một lần duy nhất trong quá khứ, được linh mục cử hành trong hiện tại để đem lại ích lợi cho toàn thể hội thánh. Hội thánh thực hành điều Chúa Giêsu đã phán dạy: các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Vì chủ tế phải cử hành thánh lễ theo đúng nghi thức phụng vụ được hội thánh dọn sẵn, gồm hai phần chính: phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể. Trong phần phụng vụ lời Chúa, các bài đọc thánh kinh được sắp xếp theo ý nghĩa thần học, giúp cộng đoàn lắng nghe chứng từ của các bậc tiên tri trước thời Chúa Giêsu trong các bài đọc cựu ước. Kế tiếp là các chứng từ của các vị đã tiếp nhận sự mặc khải của Chúa Kitô phục sinh trong các bài đọc Tân Ước. Và sau cùng là lời của chính Chúa Giêsu Kitô trong các bài đọc Tin Mừng. Trong thánh lễ, hội thánh công giáo không cử hành bữa tiệc ly, nhưng là cử hành mầu nhiệm sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Để thực hiện điều đó, hội thánh dựa trên cử chỉ và lời nói của Chúa Giêsu ở bữa tiệc ly. Tất cả gồm 4 cử chỉ: Chúa Giêsu cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Tương tự như vậy, vị chủ tế cũng dâng lên Chúa lễ vật bánh và rượu, dâng lời tạ ơn, bẻ bánh và trao mình thánh Chúa cho tín hữu.
Tại sao hội thánh công giáo không để cho linh mục chọn các bài đọc thánh kinh và giảng dạy các đề tài khác nhau theo sở thích? Linh mục có thể chọn một đề tài dễ hiểu và dễ thực hành hơn cho giáo dân, hơn là tổng hợp nhiều ý tưởng của các bài đọc thánh kinh trong thánh lễ.
Trong các thế kỷ ban đầu, phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể độc lập với nhau. Trong việc cử hành thánh lễ hiện nay, hai phần phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể là hai phần liên kết chặt chẽ với nhau, để nó làm lên một hành vi phụng tự duy nhất. Đúng vậy, trong thánh lễ có dọn sẵn tiệc lời Chúa và mình thánh Chúa, để các tín hữu được giáo huấn và bổ dưỡng. Vào thời hội thánh ban đầu, diễn giảng sau phúc âm là việc của Đức Giám Mục. Thánh Justino viết trong cuốn Biện Giáo như sau: khi người ta đọc sách xong, vị chủ tọa nói đôi lời chỉ dẫn và khuyến khích mọi người sống những điều tốt lành vừa nghe. Trong bài giảng lễ, vị chủ tế có thể diễn giải một khía cạnh của bài đọc thánh kinh, một khía cạnh mầu nhiệm được cử hành, một gương sáng của vị thánh được kính nhớ, hoặc một nhu cầu riêng của cộng đoàn. Mục đích của bài giảng trong thánh lễ là giúp cộng đoàn chúc tụng, cảm tạ, ngợi khen và xin ơn Chúa.
Trong phần lời nguyện tín hữu, hội thánh thường chỉ nêu lên những ý nguyện tổng quát giống nhau, chứ không nêu lên những nhu cầu đặc biệt hoặc khó khăn cụ thể để mọi người hợp lòng cầu nguyện.
Như Chúa Kitô giang tay trên thập giá, hội thánh dâng mình và chuyển cầu cho toàn thể nhân loại, nhờ người, với người và trong người. trong các hang tòa đạo tại Roma, các Kitô hữu trình bày hội thánh dưới hình thức một người đang cầu nguyện, hai cánh tay mở rộng trong tư thế cầu khẩn. Trong lời nguyện tín hữu, hội thánh không chỉ cầu cho hội thánh, nhưng cho toàn thể thế giới, cho các nhà cầm quyền, cho cộng đoàn, cho những ai đang gặp khó khăn, cho người sống cũng như người chết. Đồng thời mỗi cá nhân có thể dâng lên Chúa những ý nguyện riêng trong tâm trí mình mà chỉ cần một mình Chúa biết đến. Việc cầu nguyện cho những nhu cầu đặc biệt hoặc khó khăn cụ thể là điều tốt, nhưng không nên kéo dài với nhiều lời nguyện cá nhân, có thể kéo dài thánh lễ hoặc gây chi chí cho cộng đoàn.
Trong phần dâng lễ vật, hội thánh chỉ thu tiền giáo dân nên mất đi ý nghĩa dâng tiến tặng phẩm từ hoa màu ruộng đất và lao công con người. Hơn nữa không nên đặt giỏ tiền trước bàn thờ vì tiền bạc làm mất đi ý nghĩa thánh thiêng của thánh lễ.
Từ thuở ban đầu, khi mang bánh rượu đến cử hành thánh lễ, các Kitô hữu cũng mang theo tặng phẩm để giúp đỡ những người túng thiếu. Vì chủ tế đón nhận tặng phẩm để giúp đỡ người túng thiếu, mồ côi, quá bùa hoặc bệnh tật. Nhưng sau đó hội thánh dùng những lễ vật có tính cách thiêng liêng hơn. Thánh Irenaeo cho rằng rượu là hoa trái đầu tiên của việc tạo dựng. Vào thế kỷ 11 và 12, tiền trở thành lễ vật ưu tiên hơn các lễ vật khác vì tính cách tiện lợi của nó. Hiện nay giáo dân vẫn dâng bánh rượu lên chủ tế. Trong những dịp lễ đặc biệt, giáo dân cũng dâng lên những hoa trái từ thiên nhiên. Ngoài ra tiền bạc hoặc các phẩm vật khác do tín hữu mang lên hoặc được quyên trong nhà thờ để giúp người nghèo hoặc nhà thờ được đặt ở một nơi xứng hợp ngoài bàn thờ. Tập tục quyên góp xưa nay phát xuất từ mẫu gương Chúa Kitô, đấng trở nên nghèo khó để chúng ta trở nên giàu sang.
Thưa cha, trong thánh lễ Chúa Nhật, có những vị chủ tế đọc danh sách dài những ý lễ kèm theo tên người xin dâng lễ đã gây chia trí cho cộng đoàn. Có người đề nghị bỏ việc đọc ý lễ hoặc nên đăng ý lễ trong tờ thông tin giáo xứ.
Trong mọi thánh lễ, hội thánh khắp nơi cầu nguyện cho toàn thể hội thánh, cả thiên quốc lẫn trần gian, cho mọi người còn sống hoặc đã qua đời, được thông phần cứu chuộc do thánh lễ đem lại. Trong phần nhớ đến các tín hữu đã qua đời, Giáo hội Việt Nam thêm vào phần cầu nguyện, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Tùy theo chỉ đạo của Hội đồng Giám mục và theo phong tục địa phương, Linh mục chủ tế nêu lên những ý lễ cách thích hợp, hoặc có thể nhắc cộng đoàn cùng cầu nguyện cho các linh hồn được nhớ đến đặc biệt trong thánh lễ. Mọi người cùng hợp ý, cũng như có thể thêm ý cầu nguyện cho các linh hồn khác. Tục lệ xin lễ cầu nguyện cho các linh hồn thân yêu rất đáng thi hành, tuy nhiên nên tránh gây ra những hiểu lầm hoặc phiền toái trong giáo xứ. Lời Thánh Monica chối lại cho anh em Thánh Augustino rất đáng quan tâm. Con hãy chôn xác mẹ bất cứ đâu, nhưng đừng lo lắng vì chuyện đó. Tất cả những gì mẹ xin là, dù ở đâu, các con hãy nhớ tới mẹ khi dự tiệc thánh.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tuyết Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Đức Maria, mẹ của con người mới và Thánh Giuse phu quân.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong việc tìm hiểu về ý nghĩa phụng vụ của lễ sinh nhật Đức Mẹ, lần trước chúng ta đã khai triển điểm thứ nhất. Đức Maria là trinh nữ sẽ thụ thai, như đã được ngôn sứ Micha báo trước trong chương 5 câu 2 đến câu 5, và ngôn sứ Isaiah báo trước trong chương 7 câu 14. Vai trò của Đức Nữ Trinh trong nhiệm cuộc cứu rỗi đã được Công đồng Trung Vatican II trình bày trong phần 2 của chương 8 Hiến chế về Giáo hội, các số từ 55 tới 59. Số 55 của Hiến chế trình bày Mẹ Đấng Cứu Thế trong Cựu Ước như sau. Thánh Kinh, Cựu Ước cũng như Tân Ước và Thánh Truyền Đáng Kính trình bày ngày một sáng tỏ hơn vai trò của Mẹ Đấng Cứu Thế trong nhiệm cuộc cứu rỗi, và đưa vai trò ấy ra cho chúng ta chiêm ngắm. Thực vậy, các sách Cựu Ước thuật lại lịch sử cứu rỗi, trong đó ngày Chúa Kitô xuất hiện trên thế giới được chuẩn bị cách tiệm tiến. Các tài liệu tiên khởi này như giáo hội vẫn đọc và về sau hiểu theo ánh sáng mặc khải trọn vẹn, dần dần cho thấy rõ ràng hơn hình ảnh của người nữ Mẹ Đấng Cứu Thế. Theo ánh sáng mạc khải ấy, người nữ này đã được phác họa trước trong lời hứa chiến thắng con rắn, lời hứa mà Tổ Tông đã nhận được sau khi phạm tội. Cũng thế, Ngài là trinh nữ sẽ thụ thai và sinh con trai tên là Emmanuel. Ngài trổi vượt trên các người khiêm nhường và khó nghèo của Chúa, là những người tin tưởng hy vọng và lãnh nhận ơn cứu độ nơi Chúa. Cuối cùng, sau thời mong đợi lời hứa được thực hiện, thời gian đã nên chọn và nhiệm cuộc mới được thiết lập với Ngài, người thiếu nữ Sion cao sang, khi con Thiên Chúa mặc lấy bản tính nhân loại nơi Ngài để giải thoát con người khỏi tội lỗi nhờ các mầu nhiệm của thân xác Chúa. Điểm thứ hai, Đức Maria là mẹ của con người mới. Bài đọc thứ hai trong lễ sinh nhật Đức Mẹ trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 8, các câu 28 đến 30, nói về sự công chính hóa, đạt tột đỉnh trong cuộc sống tương lai. Chính trong nhãn quan này, cần phải tìm hiểu vai trò của Đức Trinh Nữ được tiền định từ đời đời là Mẹ Đấng Cứu Thế, Trinh Nữ cộng sự viên trong công trình cứu độ của Thiên Chúa. Ở đây cần phải xác định ngay rằng Thánh Phaolô không bao giờ tách rời Thiên Chúa tạo dựng khỏi Thiên Chúa cứu độ. Vì thế con người thụ tạo được gắn liền với con người cần được cứu rỗi, và toàn thụ tạo gắn liền với con người cũng được hướng định cho ơn cứu độ. Toàn thụ tạo phải nằm dưới sự hư hoại hay phù vân, trong nghĩa chính con người trao ban ý nghĩa và giá trị cho toàn thụ tạo, và khi con người không phục vụ theo các chương trình của Thiên Chúa, thì thụ tạo bị bạo hành, rên xiết và đau khổ.
Như thế, thụ tạo phục vụ số phận của con người và như vậy được xây dựng trên điều kiện hay trên niềm hy vọng của sự giải thoát tương lai. Đây là một thế giới mới được điều hợp trong hiện tại và vượt xa nó trong sự viên mãn. Con người sẽ phải được cứu thoát với thụ tạo và trong thụ tạo. Vì thế, nhiệm vụ cứu rỗi của nó với ơn thánh của Thiên Chúa liên quan tới linh hồn và thân xác của nó, còn hơn thế nữa, liên quan tới tất cả mọi thụ tạo. Nỗ lực của con người hệ tại việc cải tiến thế giới. Vì vậy, những người yêu mến Thiên Chúa cộng tác vào đó một cách tích cực. Đây là một nhiệm vụ ngoại thường và đòi hỏi dấn thân. Để thành công trong việc thực hiện nó, con người phải là một bản hình ảnh của con Thiên Chúa, nghĩa là phải kết hiệp với Chúa Kitô, được biến đổi trong người bằng cách lãnh nhận lấy các đường nét và cung cách hành xử của người. Hậu quả của việc giống Chúa Kitô sẽ là một tương quan huynh đệ tùy thuộc, bởi vì Chúa Kitô là trưởng tử giữa một đoàn em đông đúc. Tới đây, Thánh Phaolô nối kết các giai đoạn khác nhau trong sáng kiến của Thiên Chúa trong một tương quan móc xích, nhưng duyệt xét chúng bên ngoài việc hiện thực trong thời gian, và vì thế nên Thánh Nhân luôn luôn dùng thì aoristo cho các động từ. Vì những ai người đã biết từ trước, thì người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với con của người, để con của người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Những ai Thiên Chúa đã tiền định thì người cũng kêu gọi, những ai người kêu gọi thì người cũng làm cho nên công chính, những ai người đã làm cho nên công chính thì người cũng cho hưởng phúc vinh quang. Trong nhãn quan này, việc sinh ra của Đức Maria xem ra gắn liền một cách mật thiết với ơn cứu rỗi của con người và của toàn thụ tạo. Đức Maria thực sự là bình minh của một thế giới mới, tốt lành hơn thế giới mà Thiên Chúa đã nghĩ tới ngay từ đời đời. Mẹ, người đàn bà mới, ở bên cạnh Chúa Kitô là người đàn ông mới, chỉ trong mầu nhiệm của người mới tìm thấy ánh sáng thật, mầu nhiệm của con người.
Số 22 Hiến chế mục vụ về giáo hội trong thế giới ngày nay, vui mừng và hy vọng, đề cập tới Chúa Kitô con người mới. Theo đó, mầu nhiệm về con người chỉ thực sự được sáng tỏ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Chúa Kitô là Adam mới, cho thấy ơn gọi cao cả của con người là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Đức Kitô là con người hoàn hảo, đã trả lại cho con cháu Adam hình ảnh Thiên Chúa đã bị tội nguyên tổ làm sai lệch. Qua Đức Giêsu nhập thể, bản tính nhân loại đã được mặc lấy và nâng lên một phẩm giá siêu việt. Bởi vì khi nhập thể, một cách nào đó, chính con Thiên Chúa đã kết hợp với tất cả mọi người. Sinh ra từ trinh nữ Maria, người đã chấp nhận mọi hệ lụy của thân phận làm người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Người đã làm việc bằng đôi tay, đã suy nghĩ với trí óc, đã hành động với ý chí, đã yêu mến với con tim. Qua cái chết hiến tế đền bù, người đã hòa giải chúng ta với Thiên Chúa và hòa giải giữa con người với nhau, và giải phóng con người khỏi nô lệ ma quỷ tội lỗi và cái chết, và mở ra con đường biến đổi ý nghĩa của khổ đau và cái chết. Khi trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô, chúng ta nhận được hoa trái của Chúa Thánh Thần và được canh tân từ nội tâm cho tới khi thân xác được cứu rỗi. Kitô hữu phải chiến đấu chống lại sự dữ và trải qua nhiều thử thách cũng như phải chết, nhưng được dự phần vào sự phục sinh của Chúa Kitô và sẽ được sống lại. Thực tại cuộc sống mới này có giá trị đối với tất cả mọi người có thiện chí. Đó là tính chất cao cả của mầu nhiệm con người được soi sáng bởi mầu nhiệm của Chúa Kitô. Điểm thứ ba, Thánh Giuse phu quân của Đức Maria, từ người sinh ra Đức Giêsu gọi là Đức Kitô. Văn bản Phúc âm Thánh Matthew chương 1 các câu 1-16 và 18-23 giới thiệu một gia phả của Đức Giêsu, thoạt đầu xem ra không cần thiết và cho biết Thánh Giuse nhận chức làm cha hợp pháp của Đức Giêsu như thế nào. Sau khi kể lại hoàn toàn tên của nhân vật chính trong phúc âm của mình là Đức Giêsu Kitô, Thánh sử Matthew cống hiến cho chúng ta một chứng minh thực tại đặc biệt của người với một danh sách gia phả, lấy số 14 tức 7+7 làm khung, trong đó Thánh sử phân chia thời tiền sử của Chúa Kitô và có ý diễn tả sự toàn vẹn, sự viên mãn. Danh sách gia phả là một kiểu hành văn nhằm diễn tả tóm tắt lịch sử của người xưa. Ở đây Thánh sử Matthew trình bày lịch sử theo ba giai đoạn, từ tổ phụ Abraham tới vua David là 14 đời, từ vua David đến thời Lưu Đày bên Babylonia là 14 đời, và từ thời Lưu Đày ở Babylonia đến Đức Giêsu Kitô cũng là 14 đời.
Trong trường hợp của chúng ta, sự toàn vẹn là sự quan phòng đặc biệt của Thiên Chúa trong việc sắp xếp lịch sử cứu độ, đặt tột đỉnh nơi Chúa Kitô. Lịch sử được trình bày trong nguồn gốc, trong các giai đoạn quan trọng nhất và trong thời điểm viên mãn của nó. Thánh sử Matthew chắc chắn đề nghị một mục đích thần học hơn là lịch sử xít sao trong mọi chi tiết của nó, như chúng ta thường hiểu ngày nay. Thực ra, trong danh sách các tên mà Thánh sử cống hiến cho chúng ta giữa vua Ioram và vua Osia, đã có ba vua bị bỏ quên. Ngoài ra cũng phải kể tên vua Jeconia nữa, thay cho hai vị, bởi vì cùng tên tiếng Hy Lạp có thể dịch hai tên giống nhau là Joachim và Joachim. Thánh Matthew cũng dùng một loại chơi chữ khi kể tên vua Asa mà thánh nhân viết là Asaph, là tác giả vài thánh vịnh. Rồi thay vì Amon thì thánh nhân viết Amos, là ngôn sứ nổi tiếng trong lịch sử Do Thái, là ngôn sứ mục tử thuộc vương quốc Juda ở miền Nam nhưng lên rao giảng ở miền Bắc trong vương quốc Israel. Với kiểu chơi chữ này, Thánh sử Matthew lại không muốn nói với chúng ta rằng cả các tác giả thánh vịnh và các ngôn sứ cũng đạt sự viên mãn của mình nơi Chúa Giêsu Kitô đấng cứu thế hay sao? Biến cố Đức Kitô Giáng sinh được trình bày như là một sự kiện tuyệt đối lạ lùng. Đức Maria thụ thai Đức Giêsu mà không có sự cộng tác hay can thiệp của người nam, nhưng bởi công trình của Chúa Thánh Thần. Jacob sinh Giuse, chồng bà Maria, từ bà, không phải từ hai người, sinh ra Đức Giêsu được gọi là Kitô. Chính ở đây được ghi khắc vai trò của trẻ gái mà chúng ta mừng sinh nhật. Người là trinh nữ được Thiên Chúa chỉ định làm mẹ và là cộng sự viên của Đấng Cứu Thế. Và vì thế, khi đến gần nôi của mẹ, giáo hội xin thánh sủng tuyệt vời là ơn hiệp nhất và hòa bình. Hòa bình, shalom, mà theo người Do Thái là ơn bao gồm mọi thiện ích thời cứu thế. Lạy Chúa xin ban cho chúng con các kho tàng của lòng thương xót Chúa, và bởi vì chức làm mẹ của Đức Trinh Nữ đã ghi dấu sự khởi đầu ơn cứu độ của chúng con, xin lễ sinh nhật của người làm cho chúng con lớn lên trong sự hiệp nhất và trong an bình.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, chiều hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi kinh thức cầu nguyện cho hòa bình tại Syria, Trung Đông và các nơi trên thế giới. Istanbul, Đức Thượng phụ Giáo chủ Chính thống Constantinople, Bartholomeus I, tuyên bố hiệp ý với Đức Thánh Cha Francisco để cầu nguyện cho hòa bình tại Syria. Munich, Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi chính phủ nước này và cộng đồng quốc tế gia tăng trợ giúp nhân đạo cho người tị nạn Syria.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ăn sáng lúc 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ăn tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.